Dạ, thưa thầy, có một người bạn đồng tu của con có nói là trong số mạng mình có tiền ấy thì mình không cần phải đi làm cũng có tiền. Thì bạn ấy là định là nghỉ việc để ở nhà chuyên tu. Thì con xin thầy từ bi tha thứ giúp con về cái điểm này ạ. Mùa gì ạ Phật?
Dạ, A Di Đà Phật, thông thường chúng ta cũng nghĩ như vậy đúng không ạ? Rồi nếu coi câu chuyện cái này để trả lời câu hỏi này thì cứ lấy cái câu chuyện mà hôm bữa trong bài giảng hình như 167 phải không quý vị, 167, 166 gì đó, Thiền Căn có giảng, có chia sẻ một câu chuyện trong kinh A Hàm là lão nam nữ, tức là cái ông bà già, nói chung là ông bà già đúng không ạ, hai ông bà già ra ngồi đốt lửa sưởi ấm mà thân thể thì quá yếu đuối rồi. Nói chung là thì, Đức Phật nói là nếu hai ông bà già này mà từ nhỏ đó, hồi lúc còn trai trẻ đó, thanh niên đó, mà hai người đó đi xuất gia, hai người đó mà đi làm việc á, dốc sức làm việc thì cũng giàu nhất cái thành Xá Vệ đó đúng không ạ? Sẽ là người giàu nhất cái vậy. Và nếu như đi xuất gia thì hai người đó sẽ chứng quả A-la-hán. Và nếu một phần tiếp tục á, một phần tiếp của cuộc đời á, ở cái tuổi trung niên á, hơn á, mà họ nỗ lực làm việc á, họ chịu khó thì họ giàu thứ nhì của thành Xá Vệ. Và nếu họ xuất gia vào cái giai đoạn tuổi đó đó thì họ cũng đắc được tam quả A-la-hán. Rồi cái giai đoạn phần tư thứ ba của cuộc đời á, nếu như họ làm nỗ lực làm lụng thì họ cũng giàu thứ ba của thành Xá Vệ, và nếu đi xuất gia họ cũng chứng được nhị quả tư đà hàm. Ở phần tư thứ tư á, lúc đó còn làm việc được, giàu có thể giàu thứ tư của thành Xá Vệ, và nếu đi xuất gia thì họ cũng có thể chứng được sơ quả tu đà hoàn. Còn bây giờ thì họ đã quá già, họ không thể nào làm ra tiền được nữa như xưa, và cũng đi cho dù đi tu nữa cũng không có cách nào chứng đắc pháp thượng nhân, tức là không có pháp nào có thể được nữa. Nói chung là giống như là hai con hạc già ở nằm chờ chết ở ngoài đồng hoang mà thôi. Đó là câu chuyện ấy, đó cái câu chuyện đó, hãy gửi nguyên câu chuyện đó cho người bạn đó, để tức là chúng ta có những cái dị kiến sai lầm. Phước báo, tôi nói quý vị, theo quan điểm của nhà Phật, phước báo chúng ta không bao giờ cạn. Vì sao? Vì chúng ta đã tích lũy từ vô lượng kiếp bây giờ rồi. Nó nhớ này, vô lượng kiếp bây giờ mình tu nhiều lắm, mỗi đời mình bố thí một chút, mình làm một chút gì đó nó có phước rồi, mình khởi một ý niệm nó có phước. Và tại sao như nhiều người nói, ủa vậy có phước báo đó mà tại sao nhiều phước lắm mà sao con không nghèo? Cái nghèo là cái nghiệp, mai mốt chúng ta học trong A Di Đà mình là cái nghiệp đi đầu thai. Cái nghiệp đi đầu thai là cái quả nó trổ. Cái quả nghèo, báo nghèo, đời đó thì mình nghèo thôi. Còn cái trong mạng á, thì đời này là nó là duyên. Tức là cái trong mạng mình có, nhưng phải có duyên. Từ nhân á, nó ra quả, nó phải trải qua cái duyên. Cái duyên là mình phải có cái duyên gì đó. Vậy nếu mình ở nhà thì cũng có thể mình có tiền, nếu như mình có duyên là mình có người em, có người cháu, người gì đó vân vân, có ai đó giúp mình tiền bạc thì mình ở nhà mình cũng có tiền thôi. Nhưng mà nếu mình không có duyên đó, mình không có duyên đó thì cuối cùng mình cũng không có tiền nhiều, không có tiền, thậm chí không có tiền. Nhưng trong mạng mình có nhưng mà mình không xài được, cho nên đây là một cái điều mà mai mốt để Thiền Căn ở trong kinh Tăng Chi, như trong kinh Tăng Chi thì phải, Đức Phật có nói có mấy điều đó, cái gì mà cũng đổ cho nghiệp hết á, nghiệp tiền kiếp á, đó là một cái tà kiến. Hay là mình cái gì cũng đổ cho nghiệp là không ai, tại vì cái nghiệp vận hành là mình hiểu như vậy nó nghèo nàn lắm quý vị. Tức là cái mà mình quả mình đang nhận đây này là quý vị hiểu đồng ý, nó là nghiệp tiền kiếp mà có, nhưng nó không phải là quyết định mà nó do cái hiện tại mình góp vào, quý vị hiểu không? Giống như quý vị có cái nhân đó, là cái hạt rồi cái hột đó, cái trái cây đó mình trồng đó, nhưng mà mình không có cái trồng hiện tại đó, mình không chăm sóc, không chăm bón vân vân á, thì không có cái góp phần đó, cái duyên đó, thì nó không thể nào lớn lên nó thành cây lớn nó phát triển được. Mà cái đó là cái hiện tại. Vậy thì cái chỗ mà cái chỗ câu hỏi này thì có thể nói với đồng tu đó rằng hãy quan sát lại cho nếu mình ở nhà có cái duyên không. Có duyên ông chồng đi làm, duyên đứa con đứa cháu vân vân hay là ai đó, miễn có duyên nào đó thì mình ở nhà vẫn có tiền thôi, không sao hết. Còn nếu như mình không có cái duyên đó thì có thể mình ở nhà có nhiều khi nó không có thiện. Đó là cái tùy nhé, nó có nhiều yếu tố nữa. Giống như bây giờ quý vị ơi, một người nha, đơn giản là một người đi tu, mình đã tự tu, mình lên núi mình cất cái tháp, mình nghèo sơ nghèo sát thôi tại vì mình người tại gia. Nhưng nếu quý vị chỉ là người xuất gia thôi thì tại sao cái người xuất gia lên núi cất cái tháp cũng không đến nỗi nghèo lắm, cũng đủ sống được. Tại vì cái duyên nó khác nhau đó. Và cái duyên nó khác nhau thì dẫn đến cái quả khác nhau đó. Thì giờ chúng ta cũng nên phải nói rõ ràng như vậy và cứ lấy cái câu chuyện đó là câu chuyện đó trong kinh mà đó. Thì chúng ta kinh A Hàm mà đó, cho nên là cứ trong kinh thì người ta mới tin, nhưng mà nói mình không có chẩn chứng kinh điển thì người ta không có tin và đó là một cái định nghĩa nhân quả mình phải hiểu rõ như vậy. Và trong A Tỳ Đàm nói khi mình đi đầu thai là cái nghiệp nhân chính á, ví dụ những nghiệp nghèo của đời quá khứ keo kiệt nó dẫn mình đi thì đời này mình nghèo sơ ngày sát. Dù mình có vô lượng phước báo, dù mình có vô lượng phước báo nhưng mà đời này mình vẫn nghèo. Tại vì do cái nghiệp, cái gọi là tâm đầu thai á, mai mốt mình gọi là quy trình học với quy trình tạo nghiệp. Cái tâm đầu thai mình là cái tâm bỏ sẻn cho đời nào đó nó nhảy tạo nhân á. Thì giờ đời này nó nghèo quá trời, mặc dù phước báo mình dư luôn, có thể là giàu có, nhưng mà cái phước báo rất là giàu, nhưng mà đời sau thì sao? Có thể thoát ra cái đó thì đời sau có thể trở thành 1 triệu phú. Thì đời sau lại đầu thai với một cái tâm khác. Cho nên là quý vị cứ coi cái cuộc đời tiền thân của Đức Phật á, quý vị thấy có đời ngài nghèo sơ rồi xác tức là đời đó ngài gì có một nghiệp bỏ sẻn thôi. Mình nói nhân quả trong đời khi ngài thành Phật, lúc ngài có một cái nghiệp, đó là nghiệp không được uống nước. Tức là cái lúc đó ngài khát nước, ngài nói với ngài A Nan, A Nan hãy đi lấy nước cho ta. Thì ngài A Nan nói: thưa bạch Đức Thế Tôn, vừa rồi có 500 cỗ xe đi qua con sông, nước nó đục lắm, con không thể nào đi lấy nước đục như vậy được. Mà Đức Phật nói vậy 3 lần, ngài A Nan cũng không có cái, tới một hồi ngài A Nan mới nhớ ra Đức Phật đối với người thường, ngài là thiên nhân chi đạo sư, đấng Thế Tôn phước báo ngài vô lượng, chỉ cần ngài khởi niệm đó thì cái nước đó là sao nó có thể đục được, cho dù 500 cỗ xe đi qua. Thì là lúc đó ngài mới đi lấy nước, thì Đức Phật mới nói cứ đi lấy đi, rồi ra thì nước đúng vào trong. Tại vì cái phước của Đức Phật đủ ra trong. Xong lấy vô, ngài nói nãy giờ ta chờ khát lắm rồi. Nhưng mà ngài đang nói bạch Đức Thế Tôn, rồi con do con ngu si, con không hiểu tại sao lúc đó con lại không cái có nghĩ ra là với một thần lực của một Đức Như Lai thì không thể nào nước nó đục được, dù nước có đục cũng thành ra trồng nước trong. Nhưng mà tại sao con lúc đó con ngu si con nghĩ là nước đục? Bởi vì 500 cỗ xe nó vừa đi qua thì chắc chắn nước đục thật, nhưng mà thần lực của ngài với cái phước báo của ngài thì tất nhiên không thể nào đục. Mà con không nghĩ ra, mà con cứ ngu si con nghĩ vậy. Đức Phật nói cái này không phải lỗi của ông, đây là nhân quả của ta. Trong đời quá khứ ta có làm một việc như thế này, tức là ngài nói là đời quá khứ thấy một con bò nó uống một cái nước, dòng nước cái dũng nước sạch nước á quý vị, cái dũng nước mà nước nó đục, ngài thấy nó tội quá, bên kia nước trong là bên này nước đục, ngài muốn cho nó uống nước trong, cho nên ngài tới ngài kéo nó thì con bò nó đang uống mà nó đâu có muốn đi, ngài mới sân lên, ngài hơi cái khởi niệm sân, ngài kéo nó ra khỏi đó để kéo nó qua cái chỗ khác tới cái dòng nước trong. Ngài nói là lúc ta kéo đó, tức là lúc tâm ban đầu thì ta tốt, nhưng mà lúc kéo bằng cái tập sân, tức là dứt cho nó đi, nó cứng đầu, và đó là cái quả báo mà hiện tại ta phải chịu cái cảnh khát nước vì con bò lúc đó nó khát nước. À, nhưng mà để quý vị thấy không ạ, à? Tức là dù một tí tâm thôi, tác ý cái tâm cái sai một chút xíu thôi mà còn bị quả báo như vậy, hứa chi chúng ta hàng ngày chúng ta có một trời tâm không tốt đúng không ạ? Cho nên là đấy, mình có nghĩa là cái đó nó rất vi tế lắm. Rõ ràng cái ý niệm ban đầu tốt nè, tôi muốn giúp con bò, ngài muốn giúp con bò để cho nó được trần, thì tới kéo nhưng mà con bò nó lì quá, nó không đi, thì tự nhiên săn lên kéo mạnh lên nó chấm đi á, cho mày không có uống. Thì cái tâm đó vậy mà nó kết cái nghiệp quả báo như vậy, nó lẫn lộn trong đó, cho nên nghiệp đen cho quả đen, nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp lẫn lộn đen trắng cho quả đen trắng. Mình học nhân quả, mình học tới đó đó thì mình mới thấy sợ, quý vị biết không ạ? À? Mà bao giờ mà quý vị giữ được cái tâm như vậy là quý vị trì tâm như chân nhân không? Và quý vị sắc đắc đạo rồi đó. Đó là tu tệ quán đó, đó là tu quán đó. Thì nhân cái câu chuyện đó thì nhân nhớ như vậy thì nhân dân kể luôn cho nghe cho vui vậy thôi. Thì ngon cô về đường có thể chia sẻ lại quý vị đường tu đó, thì Thiền Trang trả lời.